Để Ngài ở nơi tinh xá kỳ viên thì các hàng hậu học vào thấy sinh tâm khi dễ thì lại đắc tội nữa. Cho nên Ngài sai Ngài Kiều Phạm Ba Đề hãy lên cung trời ở đi, đừng ở dưới này. Là tránh đi cái tâm khi dễ của các người hậu học. Cho nên Ngài Kiều Phạm Ba Đề lên trên cung trời Đao Lợi ở. Lên trên cung trời ở và sau khi nghe Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ngài buồn. Ngài buồn quá. Ngài xây về tinh xá, hướng tinh xá kỳ viên ở trên cung trời. Ngài cúi đầu đảnh lễ và Ngài nói lên một bài kệ 4 câu. Kiều Phạm Ba Đề đầu diễn lễ, chúng trung thanh tịnh đại, Đức Tăng Tượng Vương Ký Khứ Tượng Tử Tỳ, nhất đăng diệt nhi nhất đăng tục. Kiều Phạm Ba Đề đầu diễn lễ, con là Kiều Phạm Ba Đề, hướng về tinh xá tỳ kỳ viên nơi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con xin kính lễ, lạy Đức Thế Tôn. Gọi là Kiều Phạm Ba Đề đầu diễn lễ. Chúng trung thanh tịnh đại Đức Tăng, Ngài là bậc chúng trung tôn trong đại Đức Tăng, là bậc thầy của hàng thanh chúng. Tượng Vương Ký Khứ Tượng Tử Tùy, tức là chỉ cho Đức Thế Tôn là con voi chúa, mà con voi chúa đã đi rồi thì con voi con cũng tiếp tục đi theo. Nhất đăng diệt, nhi nhất đăng tục, một ngọn đèn đã tắt rồi thì một ngọn đèn thứ hai cũng tiếp tục tắt theo. Quý đạo hữu thấy tâm tư của một bậc A-la-hán chưa? Thương Đức Phật không? Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, con sống làm gì nữa? Và từ cái ý nghĩ đó, cho nên Ngài Xá Lợi Phất thưa với Đức Thế Tôn, cho con xin được nhập Niết Bàn trước Đức Thế Tôn, bởi vì con không đủ cái sự tỉnh táo, thanh tịnh để nhìn thấy Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Mặc dù một bậc A-la-hán, một bậc A-na-hàm, mà nhìn thấy Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, cái tâm của các vị đó vẫn còn rung động. Cho nên ngày mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Ngài A Nan mặt mày ràn rụa, nước mắt nước mũi lòng thòng, áo quần lấm lem lăn đùng dưới đất mà khóc. Đó là một vị A-na-hàm, tức là quả thứ ba rồi đó. Mà thấy Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn khóc thôi, khóc ngày khóc đêm, sưng mắt sưng mày hết trơn hết rồi, áo quần lấm bụi không. Đức Thế Tôn nói: "Này con A Nan, đừng khóc nữa." Huống nữa chúng ta là những người đệ tử của Đức Thế Tôn, mà khi nói đến cái hình ảnh của Đức Thế Tôn, đó là một cái ân đức vô cùng cao dài. Nếu không có Đức Thế Tôn trong cuộc đời này, cách đây gần 3.000 năm, thì ngày hôm nay chúng ta không có ngồi đây để học hỏi giáo pháp đâu. Chúng ta không biết ăn chay, chúng ta không biết cúng dường, chúng ta không biết niệm Phật, chúng ta không biết làm lợi ích cho những người khác, và chúng ta cũng không biết hướng thân lập mệnh trên con đường giác ngộ và giải thoát nơi tự thân của chúng ta đâu. Vậy thì cách đây gần 3.000 năm rồi mà cái ân đức của Ngài còn bàn bạc khắp tất cả các quê hương của Phật giáo, bàn bạc khắp cả những loài bò bay, mấy cửa vi tế côn trùng. Đức Phật bảo đừng có giết, đừng có hại nó, hãy cố gắng gìn giữ mạng sống của nó. Bỏ chân xuống giường thì Đức Phật dạy: tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Bước chân xuống giường thì đọc câu kệ đó để gìn giữ những cái mạng sống của con kiến cái ông, mà nếu mà dẫm phải chết những con kiến cái ông đó thì nguyện nhờ cái câu thần, cái câu thần chú này mà con kiến cái ông đó được liền vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Quý đạo hữu thấy cái lòng từ bi nào mà hơn cái lòng từ bi đó nữa không? Không có một cái tôn giáo nào đề bạt cái tinh thần từ bi trí tuệ đến bảo vệ cái sự sống của những con kiến cái ông đó giống như là tinh thần của đạo Phật chúng ta hết. Uống ly nước cũng bắt đọc chú, thọ giới 250 giới cũng bắt may cái đẩy lọc nước. Lọc nước lọc những con vi trùng đã bỏ ra để khỏi có tội. Mà thời Đức Thế Tôn còn tại thế cũng như các hàng thánh chúng ở nơi Ấn Độ, mà quý đạo hữu đi Ấn Độ biết rằng trời nóng bắt chết, mà ngủ là ngủ trên cái giường tre ộp ẹp như thế này. Trong giường tre nào là lỗ chân, lỗ tay, lỗ đầu, lỗ đuôi, chỗ nào cũng có lỗ hết. Ba cái con rệp, ba con rận nó mọc ở trong đó, nửa tháng mới cho tắm lần thì làm sao ở trong đồ này không có rệp, không có rận được. Mà nếu mà có rệp có rặng thì Đức Thế Tôn bảo rằng các con hãy bắt nó bỏ vào trong ống tre để nuôi nó chứ đừng giết chết. Nhưng mà bắt con rệp con rặng bỏ vào trong ống tre lấy gì nó ăn, chẳng lẽ cho nó đậu hũ ăn, cho nó đậu khuôn ăn cho nó. Cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng các con bắt con rệp, bắt con rặng bỏ trong cái ống tre đó thì các con phải cho đồ ăn của nó. Nhưng mà đồ ăn của những con rệp, của những con rặng đó là cái gì? Dạ, chà chà ở nơi da của các ông á, cái tay của các ông, cái đùi của các ông, cái nách của các ông móc móc ra một vài cái cục đất nào đó bỏ vô trong cái, bỏ vô trong cái ống đó để cho con rệp nó sống. Bởi vì con rệp là nó hút máu người mà. Vậy thì bây giờ nếu mà vắng cái máu người, cái hơi người thì nó chết. Cho nên Đức Phật bảo rằng các ông hãy cậy cái mồ hôi của mình, lấy mấy cái nhờn, chất nhờn đồ gì đó, nhất là dân tộc Ấn Độ nữa, bỏ vào trong cái ống tre. Thì thưa quý đệ hữu, con rệp, cái con rặn đó, nó sống nhờ những cái cục đất ở trên da thịt của các ngài. Bởi vì quý đệ hữu biết nửa tháng Đức Thế Tôn mới cho tắm một lần. Lý do vì sao? Bởi vì không có nước, mà nếu tắm hồi thì lấy nước đâu uống. Mà quý đệ hữu biết rằng mỗi khi mà trời mưa xuống rồi, các vị tỳ kheo, cái này tinh thần giới luật của quý thầy tự nhiên đem ra nói cho quý đệ hữu nghe. Đó là cái lòng từ bi, thưa quý đệ hữu. Ở nơi đây nhiều vị thầy vĩ đại đã tạo, đã lập đạo khắp thế giới, nhưng các ngài không có những phẩm tính như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau khi giải trừ vô minh và phiền não, Đức Phật biểu lộ ra 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp nhỏ của thân giác ngộ. Quý đệ hữu hãy nghe. 60 phẩm tính của khẩu giác ngộ và 2 phẩm tính toàn giác của ý giác ngộ, 112 tướng hảo của sắc thân ngài biểu lộ qua sự giác ngộ toàn mãn. Thí dụ, hào quang của ngài chói ngời tới nỗi mọi người đều trông thấy, chân của ngài không đụng với đất. Những người được gặp Đức Phật đều sững sờ vì tướng mạo của ngài. Họ biết là mình đã trông thấy một bậc Như Lai tối thắng. Ngài không cần phải tự giới thiệu mình là một vị thầy, vì mọi người đều thừa nhận Đức Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng. Vậy thì cái đoạn này diễn tả về cái tự thân của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hoàn toàn đã giải trừ vô minh và không còn phiền não nữa. Quý đạo hữu có nghi ngờ gì Đức Thế Tôn không? Có không? Đức Thế Tôn nói như vậy chứ chắc cũng còn một vài cái phiền não mà ngài giấu. Hoặc là chúng ta không có một niềm tin vững chắc nơi Phật bảo không? Không. Từ thân của Đức Thế Tôn giống như là một khối pha lê trong suốt. Không có một cái mảy may gợn đục. Không có một điều gì mà chúng ta còn nghi ngờ nơi tự thân và sự tu chứng của Đức Thế Tôn hết. Nếu quý đạo hữu không tin, quý đạo hữu cứ đi hỏi hết đi. Hỏi hết các vị đạo sư, hỏi hết các vị tăng sĩ, hỏi hết từ những cái quốc gia này đến quốc gia nọ. Không có một vị đạo sư nào, không có một vị tăng sĩ nào, không có một vị hòa thượng nào mà tu tập mà còn có một cái điều nghi ngờ nào đối với cái sự giác ngộ và giải thoát của Đức Thế Tôn. Cho nên ở nơi đây, sau khi giải trừ vô minh và phiền não, Đức Phật biểu lộ ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nhỏ của thân giác ngộ, 60 phẩm tính của khẩu giác ngộ. Lời nói của ngài là hoàn toàn viên mãn, cho nên ngài được gọi là viên âm, có cái lưỡi rộng dài, mà cái lưỡi rộng dài đó là một tướng hảo trong 32 tướng hảo. Mà cái lưỡi của Đức Thế Tôn le ra là trùm hết cả mặt. Quý đệ hữu thử le ra qua thử trùm hết cả mặt không? Như vậy là chứng tỏ rằng chúng ta nói những lời đôi khi không có thành thật. Đúng không? Nhiều khi chúng ta cũng nói thành thật, nhưng mà lắm khi chúng ta cũng nói không có thành thật. Bởi vì cái lưỡi của chúng ta le ra liếm không tới cái lỗ mũi nữa, chứ đừng nó trùm hết cả mặt. Nhưng mà ngược lại, cái lưỡi của Đức Thế Tôn le ra trùm hết cả cái mặt. Đó là một tướng hảo. Mà cái tướng đó chúng ta không thể có được, tại vì chúng ta chưa thành Phật. 60 phẩm tính của khẩu giác ngộ, 60 phẩm tính của khẩu giác ngộ, và 2 phẩm tính toàn giác của ý giác ngộ, 112